thị cũng là trật. Thị và phi thấy đều chẳng có thì mới không có lầm lỗi. Nhưng quý vị thấy đều chẳng có, hễ còn có ý niệm này, quý vị vẫn chưa thanh tịnh. Do vậy, song diệt và song phi đều là lầm lỗi. Đây là nêu ra một trường hợp để nói. Nêu ra bất cứ câu nào thì sự tương đối được kiến lập đều có đủ bốn câu. Trong mỗi câu thuộc bốn câu ấy, quý vị phóng theo lệ ấy để suy diễn, thì trong mỗi câu lại có bốn câu, nên biến thành 4 × 4 là 16 câu. Đối với 16 câu thì quá khứ có 16 câu, hiện tại có 16 câu, vị lai có 16 câu, cho nên biến thành 48 câu. Đối với 48 câu lại có 48 câu đã giấy niệm và 48 câu chưa giấy niệm, gộp lại thành 96 câu. 96 câu ấy kể cả 4 câu căn bản hợp thành 100 câu, nên gọi là bách phi. Từ ngữ này bao quát tất cả hết thảy vọng tưởng. Tất cả vọng tưởng suốt ngày từ sáng đến tối của quý vị chẳng ra ngoài nguyên tắc tự cụ bách phi này. Quý vị mỗi ngày giấy vọng tưởng, hết thảy đều là hư vọng. Trong nhất tâm bất loạn không có, những thứ ấy thảy đều chẳng có, nên gọi là thị. Đó là dùng nghĩa lý nhất tâm bất loạn trong kinh này để giải thích. Dị thử sở minh, bất đắc xưng thị. Nếu nói cách khác với cách giải thích này, sẽ chẳng phải là cách giảng trong tông này. Đối với tông này, cách giảng hai chữ như thị, như vừa đã nêu trên đây là hợp lý nhất. Đó cũng là sự thụ dụng tốt nhất trong sự tu học pháp môn này. Hai chữ như thị được giới thiệu đến đây là xong. Dưới đây là giảng về ngã văn. Ngã văn giả, văn thành tựu giả. Trong 6 thứ thành tựu, món thứ 2 là văn thành tựu. Ngã giả tự ngã là chính mình. Văn giả thân văn, tự ngã thân văn, phi tư thuộc cổ, phi độc cổ cổ. Nói ngã văn nhằm phân biệt với tư thuộc và độc cổ. Tư thuộc và độc cổ chẳng phải là đích thân nghe, mà là nghe truyền lại, nghe lời truyền thuộc lại. Độc cổ là đọc sách. Chúng ta đọc sách của cổ nhân, biết một số chuyện, nhưng chẳng phải là chính tai ta nghe, mà là nghe thuộc lại. Tư thuộc, trong Phật môn và Nho gia đều có tư thuộc đệ tử, tức là học theo cổ nhân. Chúng tôi cũng thường đề xướng điều này, vì hiện thời chẳng có những vị đại đức tại thế. Chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể thành tựu? Chúng ta học theo cổ nhân. Chẳng hạn như chúng ta muốn học Kinh Di Đà mà chẳng tìm được một vị thầy giỏi, nhưng bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Chúng ta noi theo sớ sao để học Kinh Di Đà, làm đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Đó gọi là tư thục đệ tử. Chẳng phải do Ngài đích thân dạy bảo chúng ta, nhưng trước tác của Ngài vẫn còn. Chúng ta học từ văn tự của Ngài, đó gọi là tư thục đệ tử. Từ xưa tới nay, người dùng phương pháp này tu thành công vô cùng nhiều. Ngẫu Ích Đại Sư học theo Ngài Liên Trì là tư thuộc đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Vì lúc ấy Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh, Ngài Ngẫu Ích học bộ sớ sao, trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, Ngài học thành công. Phải như thế nào mới là tư thuộc đệ tử thật sự? Giống như thuở trước bái sư, người ấy vô cùng kính phục thầy, bội phục đến nằm dọc gieo xuống đất, muốn theo ngài. Học bao nhiêu năm? Phải học 10 năm, 20 năm, 30 năm, chuyên học với một vị thầy. Chẳng hạn như quý vị muốn làm tư thục đệ tử của Liên Trì Đại Sư, làm bạn đồng học với Ngẫu Ích Đại Sư, tối thiểu quý vị phải đọc bộ Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư 10 năm. Tác phẩm này chỉ có 4 quyển, kể cả kinh và sử, mỗi ngày quý vị đọc một lượt, đọc hàng ngày, đọc suốt 10 năm. Tôi thấy quý vị cũng chẳng kém Ngẫu Ích Đại Sư, cũng sẽ trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông. Thật đấy, chẳng giả đâu. Học theo lời dạy của một vị, theo một thầy, lúc đó mới gọi là tư thuộc đệ tử. Hôm nay ta đọc tác phẩm này, mai xem tác phẩm khác, chẳng thể gọi là tư thuộc đệ tử được. Theo chắc chắn một vị thầy, phải theo suốt 10 năm, 20 năm, tối thiểu là 10 năm, chẳng thể ít hơn 10 năm. Mỗi ngày đọc sách này, mỗi ngày đọc một lần, đọc suốt 10 năm sẽ khai ngộ, thật sự đạt được nhất tâm bất loạn, tự ngã thân gian giả, tự giảng phi kỷ, thân giảng phi diện, cái thị kỷ cung diện thọ chi thuyết giả. Tự ngã thân văn, chính mình nghe nói, được thầy trực tiếp chỉ dạy. Tư thuộc giả Mạnh Tử Vân, dư vị đắc di Khổng Tử đồ giả, dư tư thuộc chư nhân giả. Đồ là học trò, ngài không sống cùng một thời đại với Khổng Tử. Khi Mạnh Tử sanh ra, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời, chẳng còn ở trên đời. Do vậy, chẳng thể làm học trò Khổng Lão Phu Tử. Dư tư thuộc chư nhân, tự mình hướng về các môn sinh của Khổng Lão Phu Tử học tập, tức là được nghe những lời truyền dạy lại, chứ không trực tiếp tiếp nhận giáo huấn của thầy. Thích viết, giải thích. Dĩ Mạnh Tử phi thân kiến Khổng Tử, nãi thọ nghiệp Khổng Tử chi hậu nhân, nhi tư kỳ đạo, dĩ thiện kỳ thân giả giả. Đó gọi là tư thuộc đệ tử, chẳng do thầy đích thân truyền dạy. Độc cổ giả, tề hoàng công độc thư ư đường thượng, luân nhân dĩ di sở độc giả, cổ nhân chi tao phách nhị. Chuyện này phê phán Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công là chư hầu, tức là hoàng đế nước Tề thời ấy. Đọc sách Luân Nhân, là người làm công, là một anh thợ làm bánh xe. Anh ta nghe nhà vua đọc sách, bèn phê phán. Những điều nhà vua đọc chẳng phải là tinh hoa, cốt lõi của cổ nhân, mà là đọc cặn bã của cổ nhân. Đây là một điển cố. Dưới đây là lời giải thích. Dĩ hoàng công phi diện đối cổ nhân, cổ nhân dĩ giảng di đồ độc kỳ, di ngôn giả giả. Nói thật ra, câu này chính là như chúng ta thường nói, ăn chẳng tiêu, hàng ngày đọc nhưng chẳng thể tiêu hóa. Đọc những thứ ấy chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đọc kinh Phật cũng vậy. Nếu quý vị chẳng thể tiêu hóa ý nghĩa của kinh điển, cổ nhân bảo là chết cứng nơi từng hàng chữ, chẳng thà không đọc sách. Nếu nói khó nghe hơn, sẽ là đọc sách trở thành đần. Đọc sách lâu ngày biến thành kẻ ngây ngốc vì sách. Sai mất rồi. Tề Hoàng Công đọc sách nhưng chẳng tiêu hóa được, nên bị anh thợ chê cười. Kim A Nan cung phùng chỉ thánh, phi tư thuộc giả, hợp thượng tự ngã. Ngài A Nan sống cùng một thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật, làm đệ tử Phật. Mỗi ngày tự mình nghe Phật thuyết pháp. Do vậy, ngài chẳng phải là tư thuộc đệ tử của Đức Phật. A Nan nhĩ linh chỉ giáo, phi độc cổ giả, hợp thượng thân văn. Ngài đích thân nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, cho nên chẳng phải là đọc sách cổ. Tự ngã thân văn, kim dị cáo chúng, tiện ưng tính thọ, cánh phục hà thuyết. Đây là chứng tín cho chúng ta. Chẳng phải là ngài nghe thuộc lại, chẳng phải là đọc sách cổ rồi xen lẫn kiến giải của chính mình vào đó, mà là trực tiếp nghe lời Phật dạy, nhắc lại lời Phật đúng như